Và câu hỏi thứ nhất là: xin thầy lý giải kiếp trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược, trung kiến trược. Thì cái này là nó thuộc về cái pháp số thứ 5, chúng ta gọi là ngũ trược. Chữ trược á, nghĩa là ô uế. Người Bắc đọc là trọc, người Bắc đọc là ngũ trọc. Người Trung hay người Nam đọc là ngũ trược. Chữ trược là dơ, là bẩn. Thì theo cái nhìn của Đạo Phật, cõi của chúng ta gọi là cõi đời nhiễm ô. Cái cõi của chúng ta đang ở là cõi đời nhiễm ô, cho nên gọi là kiếp trược. Nó rất là dễ làm cho chúng ta bị ô nhiễm. Ví dụ như là mình nhìn thấy một cái gì đó mà có cái tính cách một cái thuốc, mình cũng rất dễ bị. Mình gần một cái người hút thuốc, mình cũng rất dễ bị họ lôi mình vào cái sự nghiện thuốc. Nếu mình đã bỏ thuốc rồi mà mình lực mình chưa vững, mình có thể bị người ta khuyến khích rồi mình hút thuốc trở lại. Hay là mình cố gắng mình bỏ cờ bạc, nhưng mà nghe ai rủ cờ bạc mình vẫn theo. Hoặc đi ngang casino mình chịu không nổi. Nói chung là cái nhiễm ô nghĩa là mình dễ đi theo những cái tập khởi, những cái hung tập dở. Mà theo Đạo Phật nhìn thì tất cả cái gì trong cõi đời này, cái đời sống của chúng ta là một đời sống ô nhiễm, cho gọi là kiếp trược. Trong cái kiếp trược nó còn, nó lồng bốn cái trược khác. Trong đó có cái thấy rất là ô nhiễm, gọi là kiến trược. Cái thấy là gì? Không phải là mình thấy biết bằng tri kiến của chúng chư Phật, mà đa số là chúng ta thấy bằng cái thấy và cái hiểu của phàm phu chúng sanh, để rồi chúng ta chấp trước, so đo phiền não. Cái đó gọi là kiến trược. Chúng sanh trược là tất cả chúng sanh mình sống trong này, mình là chúng sanh trược. Nếu nói về cuộc sống con người, mình nhìn từ chân tóc xuống tới dưới cái gót chân hay là ngón chân, chỗ nào cũng dơ. Cái đầu mình mà 2-3 ngày không gọi là dơ. Con mắt mình không rửa là dơ. Lỗ mũi mình không rửa là dơ. Lỗ tai mình không rửa là dơ, vân vân. Mình quán từ trên chân tóc mà xuống tới cái gót chân của mình, cái ngón chân mình, chỗ nào cũng có rắc rối. Tóc thì phải cắt, mắt thì phải thoa, phải cắt. Nói chung là ngay cả móng chân cũng phải cắt. Mặc dù mình ở cái chỗ mang vớ tối ngày mà vẫn phải sơn lên cho nó đẹp. Cắt móng tay xong rồi phải dũa cho nó bằng, thôi nó vướng vướng, thí dụ vậy. Cho nên kiếp trược, kiến trược, chúng sanh trược, mạng trược. Mạng trược là gì? Cái đời mình, cái đời sống chúng sanh mình trược, rồi cộng thêm mình đem những cái trược mình nuôi cái mạng mình nữa. Ví dụ như thân mình nói ví dụ như là, cái này không có sai, nhưng mà mình nói là cái cách sống của chúng sanh thôi. Mình ăn uống mà, quý vị thấy cái cách mình ăn uống nè, mình nếu mà ai mà còn ăn mặn thì nó lại càng nhiều cái ô nhiễm hơn nữa. Ví dụ mình lấy máu của con heo mình đông lại để mình làm huyết, mình lấy máu con vịt mình làm một cái món ăn, thí dụ vậy. Cái đó là cái ăn của người đời, không có gì để mình nói. Nhưng mà ở đây mình phân tích cái cách sống của chúng sanh mình. Cho nên trong cái chúng sanh trược nó có cái mạng trược. Và đó là mình nói mới đời sống thôi. Còn nói về tâm thức, mình sống toàn bằng một thứ phiền não nhiễm ô, cho nên gọi là phiền não trược. Thì nói tóm lại, ngũ trược là gì? Kiếp trược, kiến trược, chúng sanh trược, mạng trược và phiền não trược. từ kiếp sống, từ sinh mạng của chúng ta, từ tâm thức của chúng ta. Vì vậy, đối với năm cái trược này thì chúng ta tập lại để làm cho nó thanh. Chúng ta chỉ nhận biết đời sống trược để rồi không phải khổ, mà chúng ta tu để chuyển hóa ngũ trược thành ngũ thanh. Cái đó mới là cái quan trọng. Ví dụ như giờ mình gặp kiến trược thì mình làm gì? Thì mình phải làm gì? Mình phải học một cái cách nhìn cho nó trong sáng, đúng như trí tuệ mình nhận biết, để nó giảm đi cái kiến trược. Mà hễ cái kiến trược mà nó sinh thì cái gì nó phiền theo? Khổ đau, phiền não, cho nên phiền não trược. Mà hễ cái kiến trược mà nó giảm thì phiền não trược nó giảm theo, thành ra thanh tịnh, an vui. À, cho nên theo cái cách của đạo Phật, trước hết là chỉ cái sai, chỉ cái dở, chỉ cái nhiễm ô, để rồi chúng ta bắt tay vào công việc chuyển hóa, tu tập để làm chuyển cái trược ra cái thanh, chứ không phải nhận cái trược đó rồi để yên nó. Cái cách của đạo Phật nó khác. Ví dụ như Đức Phật thấy đời là vô thường, mình không chuyển đổi được sự vô thường. Mình không thấy đấy, đời là vô thường thì tôi phải làm gì để tôi trường sanh bất tử để không bị vô thường? Không, đời là vô thường, chúng ta sẽ bị vô thường chi phối. Nhưng cái cách sống là Đức Phật dạy chúng ta để làm gì? Để chúng ta sống như thế nào cho nó trọn vẹn đúng ý nghĩa, để lỡ mai mốt vô thường nó đến không hối hận ăn năn, vì mình đã sống ở trong cõi vô thường này mà mình sống thường. Biết đời là vô thường, tại sao tâm mình bất thường? Cứ nay buồn mai giận hoài vậy. Biết đời là vô thường thì tâm mình phải thường chứ. À, nếu dụ như người đó bữa nay họ giữ, thôi đời vô thường, có ngày chị này chị sẽ hiền, cho nên không có giận chị. Anh này anh con mình nó dở, đời là vô thường, có ngày nó thay đổi từ xấu ra tốt. Nhưng mà cũng có thể ngược lại, đời là vô thường, cho nên có thể nó từ một đứa tốt nó thành ra đứa xấu. Nó trời ơi, sao con tôi hồi 13 tuổi nó dễ thương quá, bởi 18 tuổi nó có nó dễ ghét. Bởi vì cái chữ vô thường cũng có khi nó ngược. Vô thường là có thể tốt ra xấu, xấu là tốt. Chấp nhận vô thường cho nên đâu có gì đâu. 13 tuổi nó còn nhỏ, nó chưa hiểu biết, rồi nó chơi với bạn, nó nhiễm ô. Bởi vì kiếp trượt mà, cái kiếp dễ bị nhiễm ô mà, cho nên rồi tới 18 tuổi nó ô nhiễm quá chừng, nó thay đổi từ một đứa dễ thương thành ra một đứa không dễ thương. Cho nên mình thấy được như vậy, mình thấy cuộc đời là vô thường, cho nên mình sống bình thường, mình không có sống bằng cái tâm niệm bất thường. Cho nên ngũ trược là điều không thể tránh, bởi vì đó là sự thật. Giống như Pháp Hòa nói, nếu mình sống ở trong một cái quốc gia mà con người không có biết bảo vệ môi trường, xả rác, rồi làm rất nhiều những cái điều mà làm ảnh hưởng đến cái environment, cái môi trường, thì mình ở trong đó mình chạy đâu? Mình chạy đâu? Thì buộc lòng mình phải tìm những cái để mình thanh lọc cái nhiễm ô của mình thôi, cái ô nhiễm đó thôi. À, cho nên trong kinh nói đời này là, cuộc đời này là có năm cái thứ trượt đó. Nhưng mà với cái tu tập là chúng ta nhận biết năm cái trượt đó, để chúng ta tu tập chuyển năm trượt thành năm thanh. À, thay vì thấy cái thấy sai lầm thì chúng ta tập thấy đúng đắn, thấy như thế nào thì như thế đó mà khoan phán xét, khoan nhận định. Chứ thường là mình cứ nhìn xong mình phán xét, mình nhận định thì không nên, không nên. Mà mình phải biết rằng mỗi một việc làm gì của một người khác, nhất là những cái bậc mà người ta có cái tuệ đó, thì mình lấy cái tâm phàm mình không có luận được. Cho nên ngày xưa có câu á, thánh trí cao thâm, phàm tâm nan trắc. Cái trí tuệ của bậc thánh thâm sâu lắm, cái tâm phàm của chúng ta không có thể nào trắc nghiệm được đâu, cái chỗ đó đâu. Mà mình nói nhiều khi mình mang cái lỗi. Có những cái bậc người ta có tuệ, người ta làm việc lớn, Thành nữa mình làm sao mình đem cái nhỏ, cái thấy nhỏ hẹp của mình để mình luận cái người làm việc lớn được, phải không? Cho nên thôi thì bây giờ để tránh cho mình có cái lỗi, điều gì mình không làm được mà mình thấy người khác làm được, đừng nhận định phán xét bằng cái thành kiến hẹp hòi của mình. Mà nếu không đồng tình cứ im lặng để họ làm. Hoặc là bây giờ mình nghi ngờ đi, để đó, đâu có trễ gì đâu, mai chiều mốt nọ sự việc nó sẽ rõ, thì chừng đó chúng ta không muộn gì. Cho nên nếu mình cứ nghi như vậy hoài thì việc làm không dính dáng tới mình, mà nghi ngờ như vậy gọi là phiền não trược từ cái kiến trược của chúng ta. Rồi chúng ta biến cái cuộc sống mình, kiếp đã trược rồi, rồi lại thêm cái mạng trược rồi, cái chúng sanh trược, là ba cái nó đành rồi. Rồi bây giờ chúng ta cứ đem cái kiến trược để làm ra thêm cái nữa gọi là phiền não trược. Cho nên rốt cuộc mình biến năm cái chất độc này nó có đủ, năm cái chất nhiễm ô này nó đầy đủ trong kiếp sống của chúng ta. Đối với đạo Phật là nó phải như vậy.